31. Thiên kiến. Có vị thái tử vừa lên 7 tuổi đã theo thầy vào non học đạo, không từng hiểu biết về việc xử thế. Khi vua cha băng hà, các quan lên non tìm rước thái tử về nối ngôi. Thái tử về cung, được trù quan nấu nướng các thức ăn cao lương mỹ vị dâng lên cho thái tử. Ăn ngon miệng, thái tử khen ngợi trù quan là bậc tài giỏi nhất đời, mỗi mỗi việc nước đều hỏi trù quan cả. Quần thần thấy vậy cười bảo Tân Dương:
trù quan chỉ giỏi nấu ăn thôi, quốc gia đại sự mỗi việc đều có người chuyên môn cai quản. Trị nước có quan lại bộ, binh dung có quan binh bộ đảm nhiệm, không thể chỉ dùng một người mà hoàn thành được muôn việc, nhất là việc lớn lao hệ trọng.
Tân Dương hiểu ra, tự cười sự thiên kiến quá ngớ ngẩn của mình.
Phụ Bình.
Cách ngôn xưa có câu: nhất ngôn trúng dạng ngôn dụng, nhất ngôn bất trúng dạng sự bất thành. Ôi, vì sao chỉ trúng được một lời thì cả dạng lời đều tin dụng, còn rủi trật một lời cho rằng dạng sự hỏng bét. Vậy nếu lời nào trúng thì dùng, còn trật thì thôi chẳng đặng ư? Chả hiểu có phải nhờ ảnh hưởng của câu châm ngôn ấy mà những nhóm Sơn Đông khoe tài ảo thuật của chúng rùm beng, và nhờ nói được làm được nên chúng bán thuốc rất chạy. Lối thiên kiến và cố chấp ấy làm như thông bệnh của mọi người. Thầy Mạnh Tử bảo: ta không ưa tật cố chấp, nó chỉ được có một việc mà hư hỏng cả mọi việc. Sự thiên kiến và cố chấp hay làm ngăn trệ trí hóa của ta. Giả như có một sự nhận xét nào hay, xem được một quyển kinh nào phù hợp, liền cho ý kiến ấy tuyệt diệu, quyển kinh ấy đầy đủ rồi, từ khước mọi ý khác dù có hay hơn, không chịu xem một quyển kinh nào khác dù là kinh Phật, thì ta không tài nào tiến xa hơn nữa. Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Cái chân lý tuyệt đối tất nhiên không thể dùng đến lời nói, vì ngay chữ tuyệt đối đã là con đẻ của tương đối rồi. Đã tương đối tất có hàm chứa mỗi mỗi cái hay, cái phải của nó. Muốn nhận xét đúng sự thật, tiến đến chỗ hiểu biết sâu xa, làm nên việc lớn, ta phải xem xét toàn diện sự thật, dung hợp những ý kiến hay và biết dùng người đúng chỗ. Việc tu hành cũng vậy, chớ quá câu nệ thiên chấp một pháp nào, rồi tuyệt bỏ tất cả Phật pháp mà thành ra ngớ ngẩn, như nhà vua trị nước chỉ biết có người đầu bếp. Xuống mà lên. Có vị quốc vương mỗi lần gặp vị sa môn đều xuống xe lễ bái. Quần thần cho như vậy là giảm giá trị của vua nên can:
tâu bệ hạ, ngài là bậc tối tôn trong nước, chớ nên xuống xe lễ bái các sa môn, e làm nhục quốc thể.
Vua đáp: các khanh chẳng hiểu, phàm kẻ biết khiêm cung lễ kính cha mẹ, các bậc tôn trưởng sa môn, hiện thế được thiên hạ kính, vì sau khi mạng chung sẽ sanh lên cõi trời hưởng phước lạc. Trẫm nay xuống xe hạ mình lễ kính chư tăng, ấy là trẫm lên, chứ có xuống đâu mà các khanh phòng sợ nhẹ quốc thể. Các quan nghe nói đều cúi đầu khâm phục.
Phụ Bình.
Con người nếu thiếu tánh tự trọng, tất không gìn được giá phẩm, bạ nói bạ làm, vô liêm bất chánh. Người như vậy dẫu có tài giỏi hoặc ở địa vị nào cũng đáng khinh bỉ, nhòm gớm. Trái lại, người biết tự tôn tự trọng, dù ở nơi vắng vẻ chẳng làm điều bất chánh, tính việc sằng xiên. Thế nên đức tự trọng cần phải có, vì nó là cái danh dự chơn chánh và đạo quý của con người. Nhưng tự trọng là không phải dinh dên tự đắc, khi người ngạo vật thành ra ngạo mạn kiêu căng, sống đã vô bổ cho xã hội, còn khiến cho mọi người chán ghét. Bây giờ xét qua tánh khiêm hạ có phản trái với tánh tự trọng chăng? Một vị giáo sư cúi đầu đáp lễ đứa bé đang kính cẩn chào mình. Sinh viên hỏi:
Sao thầy lại hạ mình chào một đứa trẻ nhỏ?
Giáo sư đáp: Vì ta sợ nó chê ta không biết lễ bằng nó.
Khiêm tính không làm giảm giá trị của ta. Nếu địa vị càng cao, ta càng nên khiêm hạ. Càng khiêm hạ, phẩm giá càng tăng, người đời càng yêu thích. Theo Phật dạy, tâm ngã mạn, cống cao sẽ sanh nơi đê tiện hèn hạ, tâm khiêm cung sẽ sanh nơi tôn quý. Và theo luật phản ứng tự nhiên, khinh người thì người khinh lại, trọng người thì người trọng lại. Cứ như trên thì khiêm cung tức là tự trọng, tự nâng cao phẩm giá của mình. Trái lại, tự kiêu, coi ta đây là hơn hết, xem đời như thể rác rơm, đó là xúi người phỉ nhổ mình, tự làm cho đời mình trở nên hạ tiện. Rõ lẽ hạ mình xuống, để đời mình cao vượt lên như già vua đây, quả đáng làm gương cho thế nhân vậy.
Pháp vũ nhiệm màu. Bọn ngoại đạo vào thời Đức Phật còn trụ thế, vốn oán ghét Đại Đức Mục Kiền Liên đã làm cho chúng giảm uy tín, mất hết tín đồ. Vì Mục Kiền Liên là đại đệ tử của Đức Phật, thần thông đệ nhất. Do thần thông lực mà bọn ngoại đạo bị Ngài hàng phục, nên chúng hợp nhau cùng mưu tính trả thù. Bởi thấy mãnh lực dạng năng của Mỹ sắc, chúng dùng tiền bạc mua chuộc một người đàn bà chuyên nghề bán phấn buôn hương. Nàng này tuổi ngoài 30, nhưng thân hình còn ẻo lả thướt tha, sắc đẹp còn mặn mà duyên dáng, dễ cảm lòng người. Nhất là nàng đã trải nhiều kinh nghiệm trong việc giao tiếp với đời, nên lời ăn tiếng nói dịu dàng khôn khéo. Bọn ngoại đạo xui nàng tìm cách cám dỗ, làm tiêu tàn giới đức của Mục Kiền Liên. Một hôm trên quãng đường rừng vắng vẻ, cô ả ngồi đón Đại Đức Mục Kiền Liên đi khất thực trở về. Khi Mục Kiền Liên đi gần đến nàng, thì nàng đứng lên án đường và nhỏ nhẹ thưa:
Bạch tôn giả, chắc ngài chẳng có việc chi phải vội, xin ngài dừng lại để tôi được cùng ngài hầu chuyện giây lát.
Mục Kiền Liên đứng lại chú ý nhìn nàng. Qua cái nhìn ấy, chẳng những ngài thấy rõ sắc diện của nàng, mà luôn cả ý đồ đen tối của nàng nữa. Nghiêm sắc mặt, ngài bảo: Cô đã sống một cuộc đời khổ sầu tội lỗi quá nhiều, nay lại vì tiền nghe lời ngoại đạo toan có hành động ám muội với kẻ tu hành nữa sao? Cô ả giang hồ giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn còn cố gỡ gạt.
Bạch Đại Đức, sao ngài có ý nghĩ không tốt cho tôi?
Mục Kiền Liên đáp: Cô không thể che giấu được ẩn ý đối với tôi đâu. Cô vì quá thích ưa và ỷ lại nơi sắc đẹp ảo ảnh của mình mà lao vào đường nhơ xấu, và chính sắc đẹp ấy giúp cô có cơ hội làm ác, để rồi ngày càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi đau thương, khó có thể dùng dãy thoát ly ra được. Chẳng khác nào loài voi sa lầy càng lúc càng lún thêm đến thiệt mạng. Cô ả biến sắc, vừa kính phục Đại Đức, vừa bối rối hoảng sợ hậu quả cuộc đời tội lỗi của mình bấy lâu nay, bèn quỳ xuống cúi đầu thổn thức thưa:
Bạch Đại Đức, tôi là người đàn bà đã gánh chịu quá nhiều đau khổ bất công và sống một cuộc đời nhơ nhớp xấu xa. Tôi có thể đứng trước ngài một bậc thánh thiện để sám hối được chăng? Nói ra các điều tồi tệ của đời tôi, e ngài phải bịt tai quay mặt.
Thấy nàng chân thành hối quá, Mục Kiền Liên ôn tồn an ủi:
Không hề gì, cô cứ nói, tôi sẽ tùy phương tiện giúp cô hoán cải cuộc đời. À, mà cô tên gì?
Nàng tiếp tục kể lể:
Kính thưa Đại Đức, tôi tên là Liên Hoa Sắc, sanh tại thành Bích Xoa, năm 16 tuổi xuất giá theo chồng, sinh hạ con gái. Kế chẳng may cha mất, mẹ tôi về ở với vợ chồng tôi. Được ít lâu, mẹ và chồng tôi tư tình với nhau. Trời ơi, khi rõ được chuyện không may ấy, lòng đau quặn thắt can trường, ăn làm sao nói làm sao bây giờ? Thôi, tôi đành âm thầm bỏ chồng con ra đi xa xứ cho khuây khỏa nỗi lòng. Sau đó, tôi tái giá. Người chồng sau này thường đi thương mãi xứ xa. Có một dạo, chồng tôi sang thành Bích Xoa, nơi quê hương của tôi, để mua bán. Người bèn bỏ ra một số tiền to lớn, cưới một nàng thứ thiếp trẻ đẹp, đem về giấu giếm ở các nhà bạn hữu. Hay tin ấy, tôi làm dữ, khóc lóc, đe dọa đập phá, đòi chồng phải đem con bé ấy ra cho tôi xem. Tôi nó xinh đẹp như thế nào mà chiếm được ái tình của chồng mình. Lúc chưa thấy thì còn đỡ, khi thấy mặt kẻ tình địch, tôi ngã ra bất tỉnh. Trời ơi, kẻ cướp chồng tôi chẳng phải ai xa lạ, nàng là con gái của tôi với chồng trước. Trời ơi, còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa? Làm sao mà ngồi yên trong gia đình ấy nữa đây? Khổ tâm tới cùng cực, tôi đâm ra hận đời, oán người, liệt dấn thân vào chốn ăn chơi để đem sắc đẹp của mình ra trả thù thiên hạ, gây biết bao tai ác, biết bao gia đình tan nát, xáo trộn cũng vì tôi. Bao nhiêu sự nghiệp tiêu tán, tôi quyết trút hết nỗi oán hờn vào những bọn đàn ông đắm sắc mê hoa. Không nói, chắc ngài cũng rõ. Hiện tại đối với tôi, chỉ cần có tiền thôi, dù việc tồi tệ xấu xa đến đâu cũng chẳng từ.
Thuật đến đây, Liên Hoa sắc nước mắt ràn rụa, người nhìn một Kiền Liên bạch.
Bạch đại đức, một người đàn bà tội lỗi ngút đầu như tôi chắc không làm sao mà rửa sạch được.
Một Kiền Liên xót thương khuyến khích: nàng chớ ngại, y phục lỡ dính bùn đất, giặt giũ sẽ hết dơ, thân thể bám đầy bụi bặm, tắm rửa sẽ sạch sẽ lại. Còn tâm hồn quen ố vì tội lỗi thì phải dùng Phật pháp để tẩy trừ. Nàng hãy thành lòng hối quá quy y Tam Bảo tu hành, hầu chấm dứt quãng đời truân chuyên oan trái ấy đi. Liên Hoa sắc vui mừng khôn tả, lễ tạ một Kiền Liên, nhờ giới thiệu với Phật xin quy y thọ giới xuất gia tu tập. Bởi quá khổ sầu chán ngán cuộc đời tình ái dở dang, quá nhọc nhằn vì nén bạc đồng tiền, Liên Hoa sắc lòng trần nguội lạnh, nàng thành tâm nương theo Phật pháp tu hành. Ít lâu sau, nàng được chứng thánh quả, nổi danh là bậc thần thông đệ nhất bên ni giới.
Ba mươi bốn, xuất gia vì tình ái. Đại đức A Nan, em chú bác của Phật, xuất gia từ thuở nhỏ, có trí nhớ phi thường, giàu tình cảm và có nhiều đức tánh nhã nhặn, khiêm cung, từ ái. Lúc còn trẻ tuổi, ông rất khôi ngô tuấn tú, giọng nói thanh tao, lời lẽ ôn hòa, dễ làm cảm lòng người. Các tín đồ đều thích luận đàm đạo lý với ông, nhất là tín nữ. Chỉ đến các tỳ kheo ni cũng thích nghe ông thuyết pháp, dù rằng ông chưa đắc thánh quả. Đa số người vì cảm mến ông mà quy y Phật pháp. Đời ông cũng do đó mà thường gặp chuyện rắc rối với nữ nhân, chịu biết bao sự hiểu lầm, biết bao lời chỉ trích bởi sự ghét dơ của ngoại đạo. Mãi đến khi ông được chọn làm thị giả theo hầu bên Phật mới hết mang tai tiếng. Xét thấy mình thường bị quấy nhiễu bởi nữ nhân, nên lúc Phật sắp nhập Niết Bàn, ông quỳ một bên kính cẩn thưa: Bạch Thế Tôn, xin Đức Từ Bi chỉ dạy chúng con một lần sau cùng trước khi cách biệt. Thưa Thế Tôn, từ nay chúng con đối với nữ nhân phải như thế nào? Đức Phật nhìn khắp các đệ tử ôn tồn đáp lại A Nan và cũng khuyến cáo chung:
Này A Nan, muốn thoát ly phiền não, chứng ngộ thánh đạo, chớ nên bận biệu vì nữ sắc. A Nan, tuy ông tuổi đã dày chịu, cũng tốt hơn là đừng tiếp kiến nữ nhân. Nếu việc cần phải tiếp xúc với họ, thì nếu người già nên xem như mẹ, với người lớn tuổi hơn mình xem như chị, với người nhỏ hơn nên xem như em gái. A Nan, ông nhớ ghi lời ta nhé. Thuở A Nan còn là một tỳ kheo nhỏ tuổi, có một hôm khất thực xong trở về kỳ viên tịnh xá, cảm thấy khát nước, bèn đến trước một cô gái đang xách nước bên bờ giếng gần đấy, lễ phép nói: "Thưa cô, xin cô vui lòng bố thí cho tôi một bát nước." Thiếu nữ ngước nhìn lên thấy một vị tỳ kheo trẻ tuổi trang mạo khôi ngô đứng cúi đầu trước mình, biết là A Nan, nàng kinh sợ lùi lại mấy bước, khép nép thưa:
"Chẳng dám, bạch đại đức. Kẻ tỳ nữ thuộc giai cấp hạ tiện, đâu được hân hạnh cúng dường cho ngài một vị dương tử xuất gia."
A Nan nhã nhận đáp: "Cô chớ ngại, là một vị tỳ kheo ôm bát xin nâng, tất nhiên không còn phân giai cấp sang hèn." Thiếu nữ hân hoan kính cẩn dâng A Nan một bát nước. Uống xong, A Nan ngỏ lời cảm tạ rồi chậm rãi bước đi. Thiếu nữ nhìn theo ông đến khi khuất dạng, và bóng hình người Phật tử trẻ trung oai nghi trong pháp phục vàng chói đã in sâu vào tâm khảm. Dư âm thanh tao đượm tràn thiên ý của A Nan còn văng vẳng bên tai. Nàng thiếu nữ đang tuổi xuân tình bộc phát, cảm thấy bàng hoàng ngây ngất, lửa yêu đương bắt đầu nhúm cháy trong tim. Suốt ngày nàng không thiết đến làm lụng ăn uống, chỉ nằm giả dưỡi mơ màng, thả hồn theo mộng tưởng ái ân. Mẹ nàng nhiều lần gạn hỏi, khi biết được con mình si tình vì sắc đẹp của A Nan, một người đã xuất gia và thuộc dòng quý tộc, bà buồn rầu vô hạn, thương xót con vừa mới biết yêu lại liền thất vọng. Bà đánh liều liền thỉnh một thầy chú thuật dùng bùa chú làm cho A Nan mê luyến con bà. Chẳng biết có phải do sự linh ứng của phù chú chăng, mà một hôm A Nan đi ngang, thiếu nữ đứng giữa cửa liếc mắt mỉm cười đưa tay ngoắt. A Nan tức thời như bị một nghị lực vạn năng khiến ông nửa mê nửa tỉnh, không còn tự chủ rêu ríu bước vào nhà thiếu nữ. Thiếu nữ mừng rỡ bày tỏ tình yêu tha thiết của nàng đối với ông. Giữa lúc sắp sa vào tội lỗi, bỗng nhiên lý trí bừng dậy. A Nan chợt tỉnh, nghĩ mình đã xuất gia thọ cuộc túc giới, mà vào phòng nữ nhân như vậy thật rất phi pháp. Ông thấy mình hiện tại như đang đứng trên dù đá treo leo trơn nhớt, và dưới chân là hố sâu thăm thẳm. Tấn thối lưỡng nan, và chỉ một chút gió lay cũng đủ làm khuynh đảo tiêu tan cả huệ mạng. Đúng lúc ấy, tôn giả Xá Lợi Phất dâng lời Phật hiện đến giúp A Nan bừng tỉnh, rồi dẫn ông về tịnh xá cùng thiếu nữ si tình ấy. Về đến tịnh xá, thiếu nữ ra mắt Phật, nàng quỳ mọp sát đất trước Phật thỉnh cầu, xin Phật từ bi chấp nhận nàng được bên cạnh A Nan trọn đời trọn kiếp. Phật nhìn nàng mỉm cười: "Nàng muốn được làm vợ A Nan lắm sao?" Thiếu nữ gật đầu. Phật từ tốn: "Điều đó không khó. Nếu nàng muốn được sống gần A Nan thì phải chấp nhận một việc, không biết nàng có ưng thuận không?" Thiếu nữ mừng rỡ:
"Bạch Phật, dầu nhảy vào lửa đỏ hay đi trên băng tuyết, con cũng vâng chịu."
Phật điềm tĩnh bảo: "Nếu vậy, nàng xuất gia tu học để được ta chấp thuận yêu cầu của nàng, nàng nghĩ sao?" Thiếu nữ ngoan ngoãn ưng thuận. Đức Phật làm lễ thế pháp cho nàng. Vì tình yêu lý tưởng, thiếu nữ cố gắng hành trì tu học, thậm chí nghe Phật thuyết pháp. Thời gian lần lượt trôi qua, pháp vũ dần thấm mát lòng nàng. Nếp sống lặng lẽ trang nghiêm nơi tịnh xá khiến bảo lòng êm dịu lại, sống tâm lắng hạ đi nhiều. Nàng hiểu được đời là giả tạm, vạn vật vô thường, xác thân ô uế. Ái dục là nguồn cội các khổ. Sau những ngày triền miên nhập định tham thiền suy gẫm lời Phật dạy, lửa tình dục tắt hẳn. Rồi bỗng nhiên trong đống tro tàn nguội lạnh của tâm tư bừng sáng lên ánh sáng trí tuệ, thiếu nữ đắc thánh quả. Nhớ lại hành động điên cuồng của mình cách nửa năm về trước, trong lúc quá say mê tình ái, nàng rất hổ thẹn, đến cúi mình lễ sát chân Phật, nhưng lần này với vẻ vô cùng kính trọng và cảm kích rơi lệ:
"Bạch Thế Tôn, lòng từ bi của ngài thật rộng lớn tựa biển trời. Đối với nữ nhân hạ tiện như con đây mà Thế Tôn cũng hết lòng tìm phương cứu độ. Nay con được chứng quả trước ông A Nan, xét lỗi xưa lấy làm xấu hổ. Xin Thế Tôn chứng cho con sám hối, và con xin nguyện suốt đời ở trong tăng đoàn làm tỳ kheo ni, noi gương hành đạo của Phật Đà.
Thiếu nữ lưu để một câu chuyện khá lý thú trong giới thiền lâm, ấy là Ma Đăng Già, người con gái si tình mà những ai có xem kinh Lăng Nghiêm đều nghe và biết tên nàng.
Phụ Bình.
Câu chuyện này như câu chuyện tên trộm giả xuất gia. Tuy buổi đầu vào cửa đạo với dụng ý bất hảo, nhưng khi tu Phật hối cải chí tâm, tu tập cũng được chứng quả. Riêng chuyện Ma Đăng Già đã hiểu hiện tài phương tiện khéo léo nhiệm màu của Đức Phật ân cần chỉ giáo cho, thì mê dường bao lại chẳng tỉnh ra. Là Phật tử đọc truyện trên, chúng ta không khỏi buồn thương cho mình phước mỏng nghiệp dày, sanh sao Phật những 25 thế kỷ, trí mờ ám phải đương đầu lắm chuyện khó khăn, mắt lờ lệch phải dò dẫm trên đường nhiều nẻo lẻ. Giờ phải làm sao đây? Xưa Đức Phật có một hôm, ngài khuyên răn các đệ tử: giới luật là vị đại sư của các ngươi, giới còn Phật pháp còn, giới mất tức Phật pháp mất.
Đức độ qua sự ăn uống. Ánh vàng vừa ló bóng, vạn vật vừa trỗi dậy reo mừng chào đón bình minh. Mọi nơi người người rộn rịp sắp sửa họp buổi chợ đời, cảnh tưng bừng của ngày qua diễn lại. Nhưng ở đây khu vực hoàng cung vẫn im lìm, như nàng thiếu nữ Đài Cát phong lưu vừa tỉnh giấc nằm ráng trên giường ôn lại mộng du dương. Cây no sương đứng khoác chiếc áo màu xanh mướt, hoa trang điểm xong chúm chím cười dưới nắng hồng, cảnh vật nên thơ làm sao. Nhưng lạ thay, không một bóng người lai vãng, phải chăng đây là chốn hoang vu tịch mịch, còn cung điện kia là di tích của một triều đại suy tàn? Không, đó là hoàng thành đầy sát khí của ác sanh dương, một ông vua tin theo tà đạo rất hung tàn bạo ngược, đã biết bao người vô phước bị giết chỉ vì để nhà vua gặp mặt trong khi người ngự giá đến chiêm bái nơi thiên miếu mỗi sáng tinh sương. Sáng nay như thường lệ, ác sanh dương ngồi chiếm trệ trên long xa, quan quân gươm giáo chỉnh tề theo hộ giá, đám người lặng lẽ bước đi như con độc xà bò nhẹ giữa rừng, không có tiếng nạt dẹp đường như các ông vua khác, vì từ hoàng cung đến thiên miếu vắng tanh, người vật đều lẫn trốn. Nhìn cảnh tịch mịch và khiếp sợ, nhà vua gật gù đắc ý với uy thế của mình. Bỗng vua quắt mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt vừa giận dữ vừa ngạc nhiên. Từ xa một bóng người thấp thoáng ẩn hiện sau rặng cây đang tiến dần về phía vua.
Ai đó? Vua lầu bầu.
Dạ có lẽ khách tha phương mới đến chưa hiểu điều luật của ta chăng?
Khoảnh khắc khách đã đến trước xe vua, và lạ thay, nhanh như chớp, khách trở thành vị sa môn đoan chính oai nghi.
À, hay cho ca chân viên.
Vua hét to.
Quân đâu? Bắt lão trọc đầu này đem giết ngay.
Phải, đó là tôn giả Ca Chiên Viên thuộc dòng Bà La Môn trong nước của ác sanh dương. Bấy lâu ngài theo Phật tu học vừa chứng quả A La Hán, ngài vâng lời Phật dạy trở về cố quốc tùy cơ hóa độ nhân sanh. Ngài hóa ra khách lạ đón đường ác sanh dương và hiện lại nguyên hình. Trước cơn thịnh nộ ấy, ngài không chút sợ hãi, lễ phép cúi chào rồi đoan nghiêm hỏi lại nhà vua giữa sự kinh ngạc của ba quân tướng sĩ.
Tâu bệ hạ, tôi bị giết vì tội gì?
Nhà vua nói.
Được, ta sẽ nói cho người rõ để chết khỏi ân hận.
Nhà vua gằn từng tiếng.
Sáng sớm mà gặp kẻ trọc đầu là đêm bất lợi, nên ta phải giết người. Người biết chưa?
Nói xong, vua buông ra một chổi cười đanh ác. Tôn giả ôn tồn đáp.
Tâu bệ hạ, nhà vua gặp tôi, nhà vua không tổn hại gì cả.
Trái lại, vừa gặp vua, tôi liền bị giết. Như vậy lời nói của bệ hạ đổi lại cho tôi mới đúng, do túc nghiệp.
Sẵn thông minh, vua mím môi để khỏi phải cười vì lời nói rắn rỗi, ý vị sâu xa xác đáng ấy. Tuy nhiên, vốn không ưa các sa môn, vua dằn mặt:
"Đây là lần đầu tiên ta tha cho một người dám gặp mặt ta trước giờ ta chiêm bái thần miếu. Hãy đi đi, cút ngay cho khuất mắt ta."
Tôn giả Ca Chiên Viên chào vua rồi liền rẽ bước vào rừng cây khuất dạng. Ác Sanh Dương mỉm cười quay ra bảo hai viên thị vệ:
"Hai người phải giả dạng thường dân theo dõi gã trọc đầu ấy, xem hắn ở đâu, làm gì, người như thế nào. Xong, về báo cho ta rõ."
Thử ra mắt vua xong, Tôn giả Ca Chiên Viên tìm nơi gò cao vắng vẻ ngồi tham thiền nhập định, hằng ngày khất thực nuôi thân. Được thí chủ cúng hiến món gì, ngài đều chia cho hai tấn sĩ rất thân cận thường xuyên học hỏi với ngài. Mỗi buổi cơm, ngài đều nhín bớt phần ăn cho loài cá kiến. Dù là ở nơi hoang vắng, ngài vẫn giữ giới hạnh tinh nghiêm, đi đứng và ngồi oai nghi đầy đủ. Đời sống của ngài thanh cao như một tấm gương trong sáng, không một chút bụi trần. Sau một thời gian dò xét, hai tấn sĩ thám thính ấy trở về cho vua hay các việc làm của Tôn giả Ca Chiên Viên. Một hôm, vua truyền thỉnh Tôn giả vào thành dọn một bữa ăn rau đạm bạc cúng dường. Khi thọ trai xong, vua bèn hỏi:
"Ngài dùng bữa có ngon không?"
Tôn giả đáp: "Ăn được nên cảm thấy no đủ." Ngày sau, vua liền cúng dường toàn những món sơn hào hải vị sang quý và cũng sai người đến hỏi thăm Tôn giả coi có vừa miệng thích ý ông không. Tôn giả vẫn đáp y như trước. Vua lấy làm lạ, thân hành đến:
"Này Sa môn, vì sao trẫm hiến các món ngon dở ông đều bảo là nhờ ăn được nên thấy no đủ?"
Tôn giả đáp: "Thì như lọ lửa, dù chụm củi trầm hương hay rác rến, thảy đều để đun cháy. Thân này cũng vậy, vì món ăn ngon dở cũng để no bụng là cùng. Thân này như chiếc xe, chẳng can mùi vị đốt, mỡ dầu thơm hoặc hôi, chỉ dùng để trơn cốt." Vua nghe ông kể gật đầu, nhận Tôn giả là người đức lớn. Bấy giờ vua dùng lại cách trên để thị thức cho các thầy Bà La Môn danh tiếng trong nước, hầu so sánh đức độ của đôi bên. Các thầy Bà La Môn thấy người đem dâng những món ăn tầm thường thô đạm thì sanh lòng oán hận, nguyền rủa thậm tệ. Lần sau được vua khoản đãi các thức ăn quý giá thì vui mừng chúc tụng đủ điều. Vua thấy các thầy Bà La Môn đối với món ăn còn sanh lòng hờn giận ghét ưa, quả đã kém Tôn giả Ca Chiên Viên rất xa. Từ đó mối ác cảm xưa đã tiêu tan, vua bắt đầu kính ái Sa Môn. Thời gian lần lượt trôi qua, danh đức Ca Chiên Viên càng lan rộng. Tôn giả được tự do đi khắp nước truyền bá đạo lành. Số người ngưỡng phục đạo Phật càng thêm đông đảo. Các thầy Bà La Môn thanh thế suy mòn, đành ôm hận chờ cơ báo oán.